tôi xin nói lại là giới học Đại Thừa một là mã là tổng luận, một nhỏ là con người xuất gia. Con người xuất gia nó có bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tâm xuất gia, thân không có xuất gia. Ngày hôm qua đã chia sẻ rồi. Thân xuất gia, tâm không xuất gia. Ngày qua cũng có chia sẻ nhưng mà chưa hết. Ngày nay nói tiếp. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia, tức là mình ở trong chùa nhưng mà cái tâm của mình nó không chịu ở trong chùa, nó rong ruổi ngoài cảnh. Thân thì mang cái hình thức của người xuất gia nhưng mà cái tâm của mình thì phiền não, tham sân si mạn nghi, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, nó còn nguyên vẹn mà chưa sức mẹ chi cả, chưa suy sụp chi cả. Đó. Tức là thân xuất gia mà tâm xuất gia, không những không sức mẹ về những cái điều xấu, mà điều xấu đó là được gắn kết thêm, tăng trưởng thêm. Đó, cho nên gọi là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Và như vậy cho nên làm cho đời sống của chúng ta là nhất niên Phật tài tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bậc kiến Phật. Và rõ ràng chúng ta tu như vậy là càng ngày càng đi xuống rồi. Đáng lẽ mình tu là càng ngày càng đi lên, khi đầu thì xấu nhiều, rồi xấu ít, rồi không xấu, rồi bắt đầu tốt ít, rồi tốt lên thêm, rồi tốt cao hơn. Và cái tốt đó nó mang cái tính gọi là phổ biến cộng khắp mọi không gian, mọi thời gian. Mình tu như vậy gọi là tu nổ đúng với cái hoài bão mà Đức Phật có mặt về cuộc đời cho chúng ta, cho chúng sinh. Và mình tu như vậy nó đúng với cái hoài bão thầy tổ chúng ta thế độ và trao giới pháp cho chúng ta. Và mình tu mà đẹp như vậy nó đúng cái hoài bão của tín đồ, của quần chúng. Họ nhìn ăn, nhìn mặc, nhìn tiêu từ bản thân họ, từ gia đình họ để cúng dường cho chúng ta tu học, hỗ trợ cho chúng ta tu học. Còn nếu trái lại thì quý thầy quý cô thử nghĩ đi, tội lỗi mà chúng ta cưu mang đến khi nào mà chúng ta trả cho nó hết. Đó. Và cho nên mình đi xuất gia phải luôn luôn nhớ cái tâm trí xuất gia của chúng ta. Sơ tâm thành Phật hữu dư. Cái sơ phát tâm xuất gia của mình, cái tâm đó là dư sức thành Phật, thì mình phải ôm ấp cái tâm đó mỗi ngày. Còn mình quên cái tâm đó đi thì cái đời sống của chúng ta nó mất đi ý nghĩa của người xuất gia. Và như vậy rồi á, là mỗi ngày chúng ta sống ở trong chùa nhưng mà thật sự ra chúng ta rất xa thầy tổ, rất xa Đức Phật của chúng ta. Chúng ta mang cái hình thức của người xuất gia nhưng quả thực chúng ta rất xa rời cái đạo giải thoát của chúng ta mà gắn kết với cái đời sống sinh tử. Đó. Cho nên một cái bí quyết rất quan trọng mà các thầy các cô có thể giữ được đạo là luôn luôn ôm cái tâm bước đầu xuất gia của chúng ta, làm cho nó sống dậy trong cái đời sống của chúng ta, làm cho nó luôn luôn có mặt trong cái đời sống của chúng ta, qua cái đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, làm việc chống, làm công việc lợi ích cho đời. Chúng ta luôn luôn ôm cái sơ tâm xuất gia của chúng ta, không bao giờ chúng ta bị lạc đường hết. Mà càng tu là càng đẹp, không có lý do gì mà càng tu là càng xấu. Càng tu mà càng xấu về thân, càng xấu về tâm, đó là tu sai rồi nghe. Một cái người mà rất xấu, xấu về hình tướng nữa, nhưng mà tu đúng pháp lâu ngày nó vẫn đẹp. Mà một người có cái hình tướng đẹp mà tu sai pháp là lâu ngày là xấu. Đó. Cho nên tôi thấy có những cái hình ảnh mà các ngài của mình ngày trước khi vào tu ở điều xấu lắm, làm sai gì cái tướng xấu lắm. Mà làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni bước đầu thấy cái hình dáng xấu lắm. Nhưng mà 10 hà, 20 hà, 30 hà trở lên các ngài vị nào cũng thấy tướng hảo trang nghiêm hết đó. Đó. Quý vị về kiểm tra lại lời thầy thầy Hoa nói đi, dựa lại các cái tập kỷ yêu của các ngài mình đó. Đừng nói gì đâu sao, vào nơi phòng của ngài viện chủ chúng ta thấy mấy cái hình ảnh mà lối trẻ xấu lắm, nhưng mà bây giờ lớn lên là càng ngày càng đẹp ra. Đó, chứng tỏ rằng là tu là càng ngày càng đẹp, không có lý do gì mà tu mà nó xấu hết á. Nhân mấy thầy, mình tu mà lớn lên mà xấu có nghĩa là mình tu sai rồi đấy. Mà tu sai thì phải lo học hành, điều chỉnh lại. Điều chỉnh từ đâu? Bắt đầu điều chỉnh đời sống của mình từ nơi giới luật. Cho nên sợ gì mà gọi là mình tu hành mà 3 năm rồi mà Phật đi đâu tìm không có ra nữa, là bởi vì năm cái loại chướng ngại nó sinh ra trong đời tu của chúng ta. Cái chướng ngại thứ nhất là kiến trược, cái dơ bẩn của sự hiểu biết. Cứ sự hiểu biết của chúng ta dơ bẩn lắm, bởi vì chúng ta chạy theo cái nhận thức của thế gian đó, mà không hiểu mọi vấn đề theo cách hiểu của đạo, mà hiểu mọi vấn đề Phật pháp theo cách hiểu của đời, của thế tộc, của nhận thức thế tộc. Từ đó mà làm cho tâm chúng ta dơ bẩn. Và khi mà chúng ta nhận thức thực tại theo cách nhận thức của thế gian, của người đời, thì từ đó mà phiền não nó sinh ra, phiền não nó khởi lên. Và khi phiền não nó khởi lên là làm cho tâm của chúng ta oi bức, khó chịu, bực bội, tu tập không có an lạc mỗi ngày. Cho nên cái tâm chúng ta bị nuôi dưỡng bởi phiền não, bị trói bởi phiền não, và cái thân chúng ta bị chi phối bởi cái phiền não nơi tâm chúng ta. Do đó mà nhìn vào cái khuôn mặt nó không có tươi nhuận, không có an lạc. Rồi bên cạnh đó, từ nơi cái nhận thức sai lầm đó mà mình đi tới một cái gọi là quan hệ đối xử với nhau một cách dơ bẩn. Đưa cái tay này ra là cái tay này thu lại đó. Tức là mình quan hệ với chúng sinh có điều kiện. Và khi mình giúp ai mà có đặt điều kiện với người ta thì rõ ràng là cái sự giúp đó không trong sáng. Tôi giúp thầy cái này, ngày mai thầy giúp tôi cái kia, nghe không? Rõ ràng là cái sự quan hệ như vậy không trong sáng. Tại sao mình không giúp đồng đạo của mình là chỉ giúp thôi? Họ cần thì mình giúp, chứ cần gì phải đặt điều kiện tôi giúp thầy chuyện này, ngày mai thầy giúp tôi chuyện kia nghe. Tôi giúp chị chuyện này, ngày mai chị giúp tôi chuyện kia nghe. Như vậy là mình có quan hệ, có điều kiện với nhau. Nó đưa tới gọi là chúng sinh trược. Chúng sinh trược là chúng sinh quan hệ với nhau bằng cái tâm lý dơ bẩn, bằng cái hiểu biết dơ bẩn, bằng cái nhận thức dơ bẩn. Và khi mà mình quan hệ bằng cái sự dơ bẩn như vậy, mà người kia không có điều kiện để giúp mình, họ thấy mình họ tránh. Mà khi họ thấy mình họ tránh, mình buồn, mình nói người nơ ân lường của mình, hứa lèo với mình, phải không? Cuối cùng người ta đi đâu rồi mà mình về trong phòng bực bội, đêm đó ngủ không được, nói anh em chơi với nhau không tốt. Thực sự ra có ai không tốt mình đâu, nếu mình cứ tốt với người ta đi. Mà tốt với người ta có nghĩa là tôi cần là tôi giúp đỡ thôi, không đặt bất cứ một điều kiện nào hết. Cái người tu mình làm việc thiền giống như nhàn quá trường không vậy. Cái cánh nhàn lướt giữa trời không, nhàn quá trường không, lướt giữa trời không. Anh trầm hàng thủy, anh rớt xuống cái đầm nước lạnh. Nhàn vô lưu tích chỉ ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Đó. Cái hình ảnh của nhàn rớt xuống dưới đầm lạnh, nhưng mà nhàn không cố ý là để hình ảnh mình đó ở nơi cái dòng nước trong lạnh, và dòng nước trong lạnh cũng không để ý là phải ghi lại cái hình ảnh của nhàn. Nhưng mà hai cái đó nó vẫn tương tác với nhau một cách rất tự nhiên. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta giúp nhau là giúp rất tự nhiên. Quan hệ như vậy là cái quan hệ đẹp. Quan hệ mà không làm cho ai lo lắng, sợ hãi. Đó. Còn nếu không là chúng ta rơi vào cái gọi là chúng sinh trược. Mà chúng sinh trược thì làm sao mà đi tới được với đời sống thanh tịnh hòa hợp của Tăng. Làm sao mà mình có thể thực hành được chánh pháp? Làm sao mình gần gũi được bên cạnh Đức Phật? Rồi mình có thể nhập vào cái cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Bởi vì mình ôm cái chúng sinh trược mà sống mà. Đó. Đó là lý do tại sao mà tu 3 năm rồi mà bây giờ Phật đi đâu tìm không có ra. Tam niên bất kiến Phật là do cái nhận thức dơ bẩn của chúng ta. Chúng ta đi theo cái dòng chảy của thế tục mà nhận thức Phật Pháp. Thì Phật Pháp nó chẳng khác nào cái dòng chảy thế tục đó. Chúng ta đem cái tâm phiền nào mà tìm hiểu Phật Pháp, thì Phật Pháp chỉ là phản ánh cái phiền nào đó ở nơi tâm chúng ta. Cho nên Nguyễn Du mới nói, người buồn cạnh có, vui đâu bao giờ, nhớ không? Mình đem cái tâm phiền muộn mà tiếp nhận Phật Pháp, thì đôi khi Phật Pháp cũng làm cho mình phiền muộn thêm, nhớ không? Mình đem cái tâm tầm thường mà tiếp nhận Phật Pháp, thì Phật Pháp cũng tầm thường như chính cái tâm của mình vậy. Và vì vậy cho nên nó đưa tới cái đời sống tà mạn. Chúng ta ăn ở trong tà mạn, chúng ta uống ở trong tà mạn, chúng ta ở phòng xá ở trong tà mạn, chúng ta xây chùa chiền ở trong tà mạn. Nó không thích hợp với bốn thánh chồng của Bậc Thánh. Đó gọi là mạn trược. Mà màng sống đã dơ bẩn như vậy rồi, làm cơ sở nào để cho thánh đạo giải thoát nó sinh ra và nó lớn lên trong cái đời sống của người xuất gia. Và tất cả chúng ta đều sống và đối xử với nhau như vậy, nó tạo ra một thế giới gọi là thế giới vận độc, cái thời đại vận độc gọi là kiếp trược. Kiếp trược tức là cái thời đại dơ bẩn, thời đại mà mạng sống của con người bị đe dọa bởi thủy tai, hỏa tai, dịch bệnh, ắt nạn. Đó là kiếp trước. Địa tai, động đất, thủy tai, sóng thần, hỏa tai, rừng, núi cháy, không chữa được. Dịch tai, đại dịch COVID, không thấy hình, không thấy dạng, không thấy mùi, không thấy vị, mà thiên hạ khiếp đạp sợ hãi. Rồi chiến tranh, binh đao, tất cả những cái đó gọi là kiếp trược. Bởi vì có người đầy phiền não thì không thể sống trong một cái thế giới mà vô lượng thọ, trang nghiêm của chư Phật được, Đức Phật A Di Đà được. Đó. Cho nên đó là do nó đi từ nơi cái người tu. Khi đầu thì tâm xuất gia mà thân không xuất gia, rồi đi tới cái điều kiện là được thân xuất gia rồi, nhưng mà vô ở chùa cái tâm xuất gia của mình bị biến thái, rồi cuối cùng nó biến mất. Đó. Rất là nguy hiểm. Bây giờ tôi nói đến cái con người thứ ba, trường hợp thứ ba của người xuất gia. Trường hợp thứ ba là thân không xuất gia, tâm cũng không xuất gia, nhưng mà vẫn ở trong tăng già lam, vẫn ở trong chùa. Thân không xuất gia, tâm không xuất gia, nhưng mà vẫn ở trong chùa. Đây nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là trường hợp tích cực, trường hợp thứ hai là trường hợp tiêu cực. Thân không xuất gia, tâm không xuất gia, nhưng mà vẫn ở trong tăng già lam, vẫn ở trong chùa. Nó cho mình hai trường hợp. Trường hợp tích cực, đây là những cái bậc tình nhân, tức là họ vẫn để tóc, vẫn mặc áo người đời, nhưng mà vẫn sống ở trong chùa. Để làm gì? Để hộ trì tam bảo, hộ trì chúng tăng. Có những trường hợp người xuất gia mình ứng xử về đời nó không phù hợp, thì có những tình nhân này họ giúp cho mình, họ hỗ trợ cho mình. Ví dụ đi ra chợ mà mua hàng hóa về để mà tiêu dùng ở trong tăng già lam, thì cái hình ảnh một tu sĩ mà đi vào chợ để mua hàng hóa nó không phù hợp bằng cái hình ảnh của một cư sĩ thanh tịnh, có phải không? Mình không rành giá cả ở đời, mà mình cũng có cùng mắc kinh nghiệm cái thực phẩm đó có hóa chất hay không hóa chất, nó sạch hay không sạch. Nhưng mà cả cái vị tình nhân này ấy, họ rành, họ biết, cho nên họ mua giúp mình, và cuối cùng là mình không bị lầm. Mà giả như mua lầm rồi họ đem họ trả lại được, bởi vì họ là hình thức của một cư sĩ mà tâm rất là thanh tịnh, hết lòng hộ trì tam bảo, cho nên họ trả được mà người ta không nói gì. Mà họ còn, người mà bán đó họ còn nói thì họ nói sơ sơ thôi, có phải không? Còn mình mà đem ra trả lại, họ nói tu hành rồi mà còn so đo tính toán trả đi trả lại, mình nghiến răng cũng khổ mà mở miệng cũng khổ, phải không các thầy, phải không các cô? Cái trường hợp này là các cô dính vô nhiều này. Nhưng mà mình nhờ một cái cư sĩ, một chị cư sĩ, nữ cư sĩ, họ lo cái chuyện đó cho mình thì rất là hay, có phải không? Đó. Dù như mình gửi tiền ngân hàng, nhờ một cái tình nhân đi tới rút tiền, mình ủy cử, nó hay hơn là cái hình ảnh này mà đi tới ngân hàng để rút tiền. Hình ảnh này đi vào ngân hàng rút tiền nó không đẹp, nó không dễ thương bằng cái hình ảnh của một cái nữ cư sĩ tình tín tam bảo
một cái nam cư sĩ tận tín Tam Bảo. Nó hay hơn nhiều, việc đó họ làm hay hơn chúng ta nhiều. Cho nên có những trường hợp cái hình ảnh này thì đẹp, nhưng mà ở đâu, lúc nào, việc gì, với ai, nhớ chưa? Đó, mình phải biết để sử dụng. Luật mà, đó là mình nói cái mặt tích cực. Ví dụ như đi một cái tình nhân có thể đại diện chùa đi họp trong một cái tổ chức xã hội. Cho nên một cái vị mà đương vị của tổ chức xã hội ngồi trên một chủ tọa thì những cái tình nhân của mình ngồi dưới không sao cả, phải không? Trái lại mình một cái tu sĩ mặc áo vàng, đắp y, mà khi đi vào những cái tổ chức xã hội mà một cái cư sĩ, một người đời bình thường họ ngồi trên làm chủ tọa, còn mình ngồi dưới mặc áo cà sa đồ ngồi dưới, thì cái đó nó không phù hợp nào với cái phong thái của người xuất gia cả. Cho nên có cái tình nhân mà làm đại diện mình trong công việc đó là rất là hay, có phải không? Cho nên mình làm thế nào để đào tạo những cái trụ tín ưu bà tắc, những cái trụ tín ưu bà gì? Và nếu những vị này muốn phát tâm xuất gia thì nói thôi, hình thức đó mà hộ trì Tam Bảo cũng tuyệt vời. Bữa nào tôi về Tịnh Độ tôi kéo anh về trước. Nào tôi về Tịnh Độ tôi kéo chị về trước. Đừng lo. Và trong luật mình có một cái điều mà gọi là hai cái điều luật bất định, hai cái điều giới bất định, là tăng có thể nghe cái vị trụ tín ưu bà di nói thưa trình về cái lỗi của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, và tăng căn cứ vào cái vị đó mà xét về cái hành vi phạm tội, không phạm tội của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni từ nó cái căn cứ của một trụ tín ưu bà di. Trụ tín ưu bà di chính là cái hàng tình nhân hết lòng hộ trì Tam Bảo đó. Mặc dù họ mặc áo đời để tóc, tâm họ là tâm lo việc đời, nhớ chưa, mà ở trong chùa. Và điều này trong cái thời chấn hưng Phật giáo cận đại, chư tôn đức của chúng ta đã ứng dụng. Đó là trường hợp sư bà Diệu Không. Quý thầy biết sư bà Diệu Không không? Mới cận đại thôi, sư bà Diệu Không mới mất cách đây hơn 20 năm thôi. Mà bây giờ cái thế hệ này tôi nói về sư bà Diệu Không, quý vị đã nghe rất là lạ lùng rồi. Huống chi lịch sử Phật giáo 50 năm, 100 năm, 200 năm, 1.000 năm, 2.000 năm. Quý thầy, quý cô làm sao biết? Và như vậy thì cái hiểu biết của mình nó quá thiệt hại. Bây giờ quý vị mà muốn biết sư bà Diệu Không thì vào nên Google á, mà đánh là Ni Trượng Thích Nữ Diệu Không, enter cái nó ra. Đương nhiên là có những cái thông tin, những tư liệu trên mạng để cho mình đọc, cho mình hiểu thêm. Bởi vì những cái vị mà cao ni như vậy mới cách mình 20 mấy năm thôi, mà người tiếp nối sau đã không biết rồi. Thì nói gì truyền Phật 2.600 năm, nói gì Ngài Ca Diếp đưa cành hoa nơi hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cái cành hoa nơi hội Linh Sơn rồi Ngài Ca Diếp mỉm cười. Nói gì Ubali kế tập luật tạng, nói gì A Nan kế tập pháp tạng, rồi nói gì sau Phật Niết Bàn mấy trăm năm Phật pháp giai đoạn đó thế nào, rồi phân hóa thế nào, rồi truyền bá các ngài đi các nơi thế nào, mình không biết gì hết. Mà không biết gì hết thì làm sao mà hoằng dương luật học đó. Cho nên sư bà giờ không á, con của một đại quan, một nhiếp chính đại thần thời khởi đình, và phụ thân của bà giờ không là ông gia của vua khởi đình, bà chị của sư bà giờ không là hoàng hậu của vua khởi đình. Và sau đó vì không có con cho nên là xuống làm chánh phi, và bà Từ Công sinh ra Bảo Đại cho nên làm hoàng hậu của vua Khải Định. Và sư bà Diệu Không là một người rất là giỏi, thông minh và giỏi, tiếng Pháp nói như gió, hán học giỏi. Và sau đó là lên chùa Trúc Lâm gặp Hòa Thượng Giác Tiên giáo hóa, và bà phát tâm xuất gia. Thọ sa di ni rồi nhưng mà vẫn để tóc, chứ không phải là thọ sa di ni rồi là cạo tóc đâu, vẫn để tóc để mà làm Phật sự, đi ra ở trong cung đình để mà trao truyền một số thông tin của giáo hội, của sơn môn bây giờ về đường hướng của Phật Pháp, của Phật giáo trong cái giai đoạn mà dầu sôi lửa bỏng của thực dân. Đó, cho nên có những trường hợp là tình nhân tuy là đệ tóc nhưng mà vẫn làm được Phật sự dưới hình thức của một cư sĩ, vẫn làm được Phật sự. Cho nên mình nói để quý thầy quý cô hiểu, mình học luật mình phải có cái tâm quán chiếu nhiều mặt để mình đừng bị kẹt vào ở nơi cái thiên chấp của luật thì mình hành đạo được. Và cái mặt thứ hai là tiêu cực. Tiêu cực của những người thân không xuất gia, tâm không xuất gia mà ở trong chùa. Đây. Tức là ở trong chùa không phải tu, ngoài đạo để theo dõi cái đời sống của tăng chúng. Rồi á, họ lấy chứng cứ mình xấu một, họ phóng ra ngoài nó xấu 10. Rồi người ta hỏi sao không biết, tôi ở trong chùa mà. Có chứng cứ là có ở chùa, nhưng mà ở chùa về tâm nào, hiểu chưa? Mặt tích cực là ở chùa để hộ trì tam bảo, còn cái mặt tiêu cực là ở chùa để mà soi bói dòm ngó, kiếm cái dở ở trong chùa mà khuất đại nó ra. Đây là trường hợp thứ ba, thân không xuất gia mà tâm không xuất gia. Có không? Cho nên quý vị phải lưu ý mà phải học luật, học cho nó kỹ, nhớ cho nó kỹ. Chứ điều thứ tư, cái điều thứ tư là thân xuất gia, tâm xuất gia. Thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia gọi là thân tâm nhất như, thân tâm đồng nhất với nhau. Trường hợp xuất gia thứ tư này mới là cái trường hợp mà hoài bão xuất gia của tất cả chúng ta. Thân xuất gia, tâm cũng xuất gia, thân tâm nhất như. Chúng ta dứt khoát là phải cái hạng người thân xuất gia mà tâm xuất gia. Và muốn trở thành một con người xuất gia cả thân và tâm thì chúng ta luôn luôn nuôi lớn sáu cái chất liệu. Thứ nhất là phát tốc siêu phương. Chữ phát ở đây là phát khởi, tốc ở đây là bước chân. Siêu là vượt ra khỏi, và phương là phương hướng. Phát tốc siêu phương có nghĩa là phát khởi cái tâm để có bước đi siêu việt. Phát khởi cái tâm
bước đi siêu việt. Bước đi siêu việt đó, nó có ba cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là cái bước đi của người xuất gia nó siêu việt, thoát khỏi cái thế tục gia. Thế tục gia là cái ngôi nhà thế tục. Người xuất gia phải có phát khởi cái bước đi siêu việt, mà siêu việt đó là siêu việt cái ngôi nhà thế tục. Ngôi nhà thế tục là tại sao chúng ta phải bước ra khỏi ngôi nhà này? Bởi vì ngôi nhà này là cái tập hợp của ân và oán. Còn ân thì còn sinh tử, mà còn oán thì còn sinh tử, khổ đau. Ở trong đời này, ai thương nhau nhất? Ở trong đời này, ai thương nhau nhất? Vợ thương chồng nhất, chồng thương vợ nhất. Nói rằng là trong cái tình thương giới tính, không có cái tình thương nào mà nó gắn bó với nhau bằng cái tình thương vợ chồng. Không có cái tình thương nào mà nó gắn bó với nhau bằng cái tình thương cha mẹ và con cái. Và không có cái tình thương nào nó gắn bó với nhau bằng cái tình thương anh chị em ruột thịt với nhau. Đó là ân. Tại sao thương? Bởi vì nhiều đời mình đã có ân tình với nhau. Cho nên đời này gặp nhau trong gia đình để tiếp tục thi ân cho nhau và trả cái ân nghĩa đó cho nhau. Và chết rồi tái sinh trở lại để làm chuyện đó. Làm chuyện đó xong rồi chết đi, tái sinh trở lại để làm chuyện đó, để trả ân trả nghĩa cho nhau. Cho nên có đôi người ở từ bên Hoa Kỳ mà về Việt Nam lấy vợ. Tại sao? Là bởi vì cái ân tình đó nó đi tìm nhau. Tìm nhau qua gì? Qua duyên. Pratijaya. Tức là cái này hướng tới cái kia hướng tới cái này, gọi là duyên. Tiếng Phạn gọi là Pratijaya. Chữ Prati có nghĩa là hướng tới. Cái này hướng tới cái kia hướng tới cái này. Nó tạo điều kiện cho một sự biểu hiện, một sự hiện hữu. Cho nên gọi là duyên. Trong tiếng Hán gọi là duyên. Duyên bên bổ mịch bên có nghĩa là nó giống như những cái sợi chỉ mà nó sâu lại với nhau. Cho nên người đời gọi là đi cầu duyên. Người ơi, gặp gỡ làm chi? Trăm năm có biết duyên gì hay chăng? Cho nên duyên là cái mà làm cho mình xa vào, vướng vào, dính vào, đi tìm nhau. Mà cái duyên đó không phải là duyên giải thoát giác ngộ, mà là duyên ân oán. Ân thì cũng tới nơi cái gia đình huyết thống mà trả, mà oán thì cũng tới nơi cái gia đình huyết thống mà trả. Cho nên cái oán trong đời này, ai oán nhau nhiều nhất? Hay vợ oán chồng, chồng oán vợ, chứ ai mà oán? Ai mà oán nữa thì cũng nước đổ lá môn thôi. Nhưng mà vợ oán chồng, chồng oán vợ thì tránh đâu cho khỏi, chỉ có ra ngoài bùi ở thôi. Cho nên ân ở đâu thì oán ở đó, nhớ không? Thế gian tình là vậy. Cái tình thế gian, ân ở đâu là oán ở đó. Nhớ không các cô? Thế gian tình phút chốc bộc lên cao.
Nhưng mà thế gian tình phúc chốc bỗng sa đọa. Bởi vì trong cái chất liệu đó nó đầy cả ân và oán. Và cha mẹ oán đối con cái oán đối cha mẹ. Anh chị em oán đối nhau, thù hận nhau. Cho nên cái gia đình huyết thống là cái chỗ tập hợp của ân và oán. Ân thì đến với cái gia đình đó mà trả, mà oán thì cũng đến với gia đình đó mà trả. Ân và oán mà đến trong cái gia đình huyết thống, trong dòng tộc để mà trả nợ cho nhau, thi ân cho nhau thì nó chính xác 100%. Nó chính xác qua cái gì? Qua cái duyên. Mà duyên có mấy loại? Có 4 loại: nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Có 6 loài, có 24 loài, và cũng có thể có đến hàng trăm loài nhưng duyên với nhau. Có đôi khi có đến 84,000 nhân duyên, như là Trúc Lâm Tam Tổ đã từng nói: khó khăn chẳng có ai tìm, đến khi độ tràng 8,000 nhân duyên. Đó. Cho nên cái nhân duyên mà trở thành ân oán với nhau, nó có vô số cách để cho mình xa vào, để mình dính vào, để mình vướng vào. Đôi khi mấy thầy xa vào cái con đường thế tục, bỏ cái đời tu của mình mà đi ra với đời sống thế tục, mà trước đó mình đã từng nói đời sống thế tục mình từ chối, mình biết đó là sinh tử khổ đau. Vô chùa tu rồi 10 năm rồi, 20 năm rồi, mà đôi khi cái duyên nó kéo mình ra đời rất rất dễ dàng. Chỉ mấy cái bánh bột lọc thôi mà mình tiêu hao cái chí nguyện xuất gia của mình, cái chí nguyện xuất trần thường sĩ của mình. Đó, cho nên mình rất cẩn thận cái ái nghiệp ở trong chúng ta, cái ân ái này ở trong chúng ta. Tất cả những cái trở ngại đôi khi là cái duyên để cho nó khởi sinh, hoặc là cái thuận lợi để cho cái duyên ái nghiệp đó nó khởi sinh. Chúng ta phải rất cẩn thận. Đừng cho rằng những cái cử chỉ nhỏ nhỏ đó không ảnh hưởng đến mình. Đôi khi một ý niệm tốt nó cũng đẩy mình đi rất xa trên con đường thánh đạo. Một ý niệm không lành mạnh cũng đẩy mình đi rất xa ở trong con đường sinh tử. Nhớ, phải cân nhắc chín chắn trong từng cái ý niệm của mình. Đó, cho nên cái phẩm tính mà người xuất gia, thứ nhất là phải phát tâm, phát tốc siêu phước để mà vượt khỏi cái gia đình thế tục qua cái ân và oán này. Ân thì trả cho oán, người xuất gia không có tạo thêm. Đó. Mình có ân về gia đình huyết thống, có ân về cha mẹ thì mình chỉ trả thôi. Cha mẹ khó khăn đến mấy mình cũng không oán đối, mà chỉ hiếu sự để trả cái ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cho mình không tạo nên cái oán đối. Mà phần nhiều người tu là ít khi mà mình thuận lợi lắm. Mình ưa đi tu, đôi khi bố mình không cho, cha mình không cho. Hoặc cha mình cho nhưng mà mẹ mình không cho. Mẹ mình cho, cha mình cho mà chú bác mình cản. Chú bác mình không cản mà anh chị em mình cản. Và quý vị biết rằng là Hòa Thượng Tuệ Sĩ á, làm vì xuất gia rất là trẻ mà rất là giỏi. Thì khi mà xuất gia ở Lào á, thì các cái vị tăng trưởng ở Lào
nói về bà mẹ của Hòa Thượng Thụy Sĩ. Người trẻ này rất thông minh, nhưng mà ở Lào không đủ để mà hướng dẫn, cho nên đưa người trẻ này về Việt Nam để tương lai cho Phật Pháp. Và bà mẹ rất là thích cái chú con trai trẻ này đi xuất gia, nhưng mà bố không có chịu. Bố không có chịu. Nhưng mà vì bà mẹ là rất tín tâm Tam Bảo, ý thức được cái người con của mình xuất gia nó có giá trị như thế nào, cho nên bà cụ đã tìm cách đưa Hòa Thượng Thụy Sĩ lúc còn là trẻ thơ về Việt Nam và đến Từ Đàm tu tập ở Từ Đàm với Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Thiền Siêu ở đó, rồi sau đó mới đi vào Hòa Thượng Trí Thủ đó. Nhưng mà sau khi bà mẹ đưa Hòa Thượng Thụy Sĩ qua Việt Nam tu học rồi, là bà về lại Lào là ngày nào cũng bị ông già của Hòa Thượng Thụy Sĩ là than phiền hết đó. Đưa con trai tôi đi đâu, bà đưa con trai tôi đi đâu, phải đem về đây đó. Cho nên nói như vậy để quý vị thấy rằng là có phải người xuất gia ai cũng thuận lời cả đâu, được bố mẹ đồng ý đâu. Có khi bố cha đồng ý mẹ không đồng ý, có khi mẹ đồng ý cha không đồng ý, có khi bố mẹ cha mẹ đồng ý rồi mà chú bác không đồng ý cũng gây khó khăn, hoặc là cha mẹ chú bác hỗ trợ rồi nhưng mà anh chị em không đồng ý cũng gây khó khăn. Cho nên cái việc xuất gia không có đơn giản đâu. Và quý vị đọc trong cái từ truyền của Hòa Thượng Trí Quang thì cũng sẽ thấy được cái vai trò của bà mẹ của Hòa Thượng Trí Quang như thế nào đối với đạo Pháp. Đương nhiên làm cha mẹ ai không muốn là con của mình ở bên mình. Nhưng có những người cha phải hy sinh con của mình cho đạo Pháp. Có những bà mẹ phải hy sinh con trai của mình, con gái của mình cho đạo Pháp. Và bây giờ mình được đi tu rồi, mình không chịu tu là sao? Và cho nên mình đi xuất gia đâu phải dễ đâu, khó lắm. Khó từ nơi cái cơ bản là cái gia đình huyết thống, rồi khó từ nơi cái cơ bản là nghiệp chủng của chính mình nữa, rồi khó là từ nơi cái hoàn cảnh xã hội đó. Khó đủ thứ. Và cho nên mình không có cái phát tốc siêu phương thì mình không thể bước ra khỏi cái gia đình thế tộc. Nhớ không? Có nhớ không? Tâm trí không lớn, không đủ lớn, không đủ mạnh, không thể phát tốc siêu phương, không thể bước ra khỏi cái ngôi nhà thế tộc. Như vậy thì quý thầy, quý cô thấy là giờ phút này mình có hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Sơ phát tâm đâu rồi, còn không? Còn không? Nếu mà không còn thì phải tìm cách làm cho nó còn. Không mất đâu, nó vẫn còn đó cho mình. Chẳng qua nó bị bùi phiền nào lạc vạc nó che chuốc thôi. Chịu khó quét đi. Tổng kinh bái sám hành thiền, niệm Phật, trì minh chú, phát nguyện, làm công việc chống tăng, nó trở lại, cái tâm mình nó sáng trở lại, cho nó không mất đi đâu. Đừng nghĩ mất mà mình thất vọng, nhớ không? Không có mất đi đâu hết, nó còn đó. Chỉ cần mình có cái phương pháp tu tập, lau chùi suốt quét mỗi ngày, cho cái tâm đó nó sáng trở lại với chúng ta. Phát tốc siêu phương có nghĩa là mình làm thế nào để bước ra khỏi cái ngôi nhà tam giới. Cho nên siêu phương, siêu phương có nghĩa là vượt thoát cái ngôi nhà thế tục rồi, mà phải vượt thoát cái ngôi nhà tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên phát tốc siêu phương có nghĩa là chúng ta phải tu tập bước ra khỏi cái ngôi nhà tam giới. Bởi vì tam giới là như thế nào? Tam giới bất an do như hỏa trạch. Có nghĩa là ba cõi nó bất an ví như nhà lửa. Cho nên mình phải vượt ra khỏi cái ngôi nhà lửa trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới để chấm dứt sinh tử. Đó. Còn nằm ở trong cái ngôi nhà dục giới, sắc giới, vô sắc giới là vẫn còn nằm trong ngôi nhà lửa, bị lửa phiền não nó đốt cháy, bị lửa vô thường nó gặm nhấm, bị cái lửa huyền mộng nó đánh lừa mình. Đó. Cho nên phải vượt ra khỏi cái ngôi nhà tam giới. Đó. Dục giới gồm thế giới trời người, phước báo hữu lậu. Do cái thực hành bố thí thập thiện nghiệp đạo đem lại. Cho nên đôi khi mình được cái thân người này đầy đủ các sắc tướng, nhưng mà rồi đến khi bị già, bị bệnh, bị chết, bị tái sinh. Cho nên giàu đến mấy rồi cũng phải gì? Cũng phải buông mà đi. Làm to cỡ mấy rồi thì cũng hai bàn tay trắng. Sắc giới, chúng sanh sống theo thiền định. Nhưng mà là thiền định đang còn nằm ở trong sinh tử. Và vô sắc giới là chúng sinh sống ở trong cái gọi là tứ không định, nhưng mà vẫn còn tưởng và phi tưởng. Tưởng này là tưởng ái và phi tưởng ái. Tưởng ái và phi tưởng ái đều là cái tác nhân của sinh tử. Cho nên cái thế giới này chỉ cần khởi lên tưởng là nghiệp nó đổ ra rồi. Mà khi nghiệp nó đổ ra có nghĩa là mình rơi vào ở trong tam giới, chịu vô vàng khổ đau trong sinh tử dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Do đó phát tốc siêu phương có nghĩa là chúng ta phải phát cái tâm vượt ra khỏi ba cõi. Vì vậy mà xuất gia. Thứ ba là xuất phiền não gia, nghĩa là phát tốc siêu phương, nghĩa là làm thế nào để mình phát khởi cái tâm bước ra khỏi cái ngôi nhà phiền não. Quý thầy quý cô nghe tôi hỏi, ngôi nhà phiền não ở trong tứ thánh đế Đức Phật dạy là cái ngôi nhà đó nó nằm ở đâu trong tứ thánh đế? Cái ngôi nhà phiền não nó nằm ở đâu trong tứ thánh đế mà Đức Phật dạy? Và mình muốn ra khỏi ngôi nhà đó thì mình phải hành cái pháp như thế nào để thoát khỏi cái ngôi nhà phiền não đó, để mình có một cái không gian an lạc, mình có một cái không gian hạnh phúc, mình có một cái không gian tự do. Xuất phiền não ra có nghĩa là bước ra khỏi cái ngôi nhà phiền não. Như vậy mình tu tập, mình phải bước ra khỏi cái gọi là tập thánh đế. Ở trong tứ diệu đế mình bước ra khỏi tập thánh đế. Bởi vì tập có nghĩa là tích lũy và huân tập. Tất cả những phiền não được tích lũy ở đâu? Tích lũy ở nơi tâm. Và phiền não nó huân tập từ đâu? Nó huân tập từ ngoài cảnh, rồi nó huân tập vào ở nơi tâm. Rồi từ nơi đây nó tạo thành ra chủng tử. chúng tôi có hai loại bạn hữu và tân huân. Chúng tôi bạn hữu là chúng tôi mà nó có ở trong tâm mình từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay, nó có, cho nên gọi là chủng tử bạn hữu. Huân tập mình nó trở thành chủng, và cái đó lâu đời lâu kiếp nó nằm ở trong tâm chúng ta. Và tân huân là mới, mới huân tập đời này. Thì bây giờ mình xuất gia là mình làm thế nào để mà bước ra khỏi cái ngôi nhà phiền não, có nghĩa là bước ra khỏi cái tập thánh đế. Đây là cái nguyên nhân sinh khởi khổ đau, là chân lý mà được Đức Phật chứng nghiệm thấy rõ một cách chính xác và Ngài công bố cho chúng ta. Đầu tiên ở nơi vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như. Như vậy mình xuất gia hay là phát túc siêu phương là mình phải bước ra khỏi cái ngôi nhà phiền não, cái tập nhân của phiền não. Bởi vì cái ngôi nhà đó nó tích lũy, nó cất chứa, nó giữ gìn phiền não. Để khi đủ duyên thì nó biểu hiện trở thành ra cái kết quả khổ đau của cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Và chúng ta bước ra bằng con đường xuất gia, thì đường xuất gia thì chúng ta phải bước vào con đường xuất gia đó bằng cái gì? Bằng thực hành đạo đế, tức là đạo thánh đế. Cho nên chúng ta xuất gia là chúng ta đi trên cái con đường chân thật mà bậc thánh đã chứng nghiệm, đã đi qua. Và do đi trên con đường này cho nên những gì tích lũy huân tập, những chủng tử ô nhiễm mới và cũ trong tâm chúng ta, từ từ nó được chuyển hóa và đoàn tần. Và nhờ cái sự đoàn tần qua sự tinh cần tu học của chúng ta đó mà khổ thánh đế chấm dứt, diệt thánh đế có mặt. Diệt thánh đế là gì? Đó là niết bàn chân thật mà bậc thánh đã chứng nhập, Đức Phật đã chứng nhập, là cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Cho nên đại chúng thấy là phiền não cũng ở nơi tâm chúng ta, mà an lạc hạnh phúc cũng ở nơi tâm chúng ta. Nếu chúng ta tu tập có phương pháp, chúng ta thực hành đạo đế. Và khi chúng ta thực hành đạo đế, phiền não chấm dứt, diệt đế có mặt. Diệt đế có mặt ở đâu? Ở nơi tâm chúng ta. Cho nên chuyện tu tập mà có an lạc là chuyện có thật. Khổ đau là chuyện có thật của thế gian. Thì tại sao an lạc lại cũng có thật? Nhưng mà tại sao chúng ta tu mà không có an lạc? Chúng ta tu mà không có hạnh phúc? Vì chúng ta đã chọn cái pháp môn không đúng lời Phật dạy. Có khi đúng lời Phật dạy mà không đúng với cái điều kiện, cái nhân duyên của chính mình. Nhớ chưa? Đó. Mình chỉ là điều kiện của người cư sĩ tại gia thôi, mà mình chọn cái đời sống của người xuất gia. Cho nên cái điều kiện nó không phù hợp với mình, và cuối cùng mình chọn đời sống xuất gia mà không thành công. Không thành công là do cái điều kiện của mình. Đó. Cái điều kiện của mình là người xuất gia, mà mình không chịu sống đời sống của người xuất gia, mà mình lại là sống theo cái đời sống của người thế tục. Cho nên đối với mặt thế tục mình không thành công. Và khi đời sống thế tục mình đã không thành công thì mình sẽ không hỗ trợ được những gì tốt đẹp cho đời sống của người xuất gia. Cho nên nhiều người xuất gia mà đã có cái nhân duyên tốt đẹp rồi, không nỗ lực tinh cần, lại thối cái tâm trở về đời sống thế tục. Cho nên cuối cùng sống đời sống thế tục, nó cũng giống ai giữa đời,
có không? Là bởi vì mình không chọn, không trạch pháp được trong cái điều kiện của mình đã có thể. Điều kiện của mình là có thể xuất gia mà mình không xuất gia. Cái điều kiện mình chưa thể xuất gia mà mình cứ ưa xuất gia. Rồi xuất gia cũng không thành mà tại gia cũng xong. Nhớ không? Cuối cùng con người đó thành ra con người gì? Nửa dơi, nửa chuột. Kêu dơi cũng được mà kêu chuột cũng được. Vì hắn không có cái gì ra cái gì cả. Tăng không phải tăng, tập không phải tập. Cho nên con đường thấy rõ rồi, nhưng mà mình phải có cái trạch pháp, phải quán chiếu cái nhân duyên của mình. Do đó mấy thầy mấy cô phải học cái cách này nè. Ai tới xuất gia hỏi tuổi gì, sinh ngày nào, tháng nào, giờ nào, để ta coi thử quý vị có cái nhân duyên xuất gia tu hành không. Nếu không có mà họ có những cái yếu tố tích cực đối với thế tục thì khuyên họ nên sống thế tục để có hữu ích. Mà nếu họ không có cái nhân duyên thế tục mà có cái nhân duyên xuất gia thì khuyến khích họ, phấn tấn họ, yểm trợ họ xuất gia để có lợi ích. Cho nên không có cái việc gì mà ông thầy tu mà thiệp thế hành đạo không biết. Biết là vì lợi ích chúng sinh, chứ không phải biết cái chuyện đó để mà lợi nhuận cho bản thân, để đưa tới cái tà mạng. Có nhớ không? Biết là vì lợi ích chúng sinh, biết cái chuyện đó là vì tương lai Phật Pháp, chứ không phải biết cái chuyện đó để mà lợi dụng cái chuyện đó mà làm phát sinh lợi dưỡng trong cái đời sống của người xuất gia. Cái đó nguy hiểm đó. Cho nên quý vị thấy là người xuất gia mình phải có cái phẩm tính thứ nhất là phát tốc siêu phương. Phẩm tính thứ hai, thứ hai là tâm hình dị tục. Chữ gì đó là khác, tục là thế tục, tâm là cái bên trong, hình là cái bên ngoài. Người xuất gia cái tâm khác tục mà cái hình tướng cũng khác tục. Cái tâm khác tục là người đời không biết tu tập thì họ chạy theo lòng tham, không bao giờ biết dừng lại. Được rồi, ưa được nữa. Giàu rồi, ưa giàu nữa. Đó là tâm của người đời. Và người đời mà có tâm như vậy, đó là chuyện bình thường, bởi vì họ trôi lăn trong sinh tử. Còn người xuất gia mà chạy theo lòng tham, có một cái chùa rồi ưa có thêm cái chùa nữa, có một chùa rồi mà ưa thêm chùa nữa là mệt rồi đấy. Và vì người xuất gia ý thức được tất cả những cái có đối với các pháp hữu vi là như huyễn như mộng, dù cuộc nguy nga tráng lệ phạm vũ huy hoàng cỡ nào thì rồi nó cũng như huyễn như mộng. Cho nên sống đời sống thiểu dục, cho nên trong tâm thì sống đời thiểu dục, nghĩ tới những gì vừa đủ thôi, thiểu dục tri tâm. Và cái hình tướng bên ngoài là sống đơn giản, ba y bình bát, cạo bỏ râu tóc. Người xuất gia như vậy, và cái tâm thì đơn giản, sống luôn luôn nghĩ tới thiểu dục trí túc, và cái hình dáng bên ngoài cũng đơn giản, để có cơ hội tốt đẹp để giữ gìn giới luật thiền định, nhìn sâu vào trong tâm mình, khám phá những gì đang tiềm ẩn sâu thẳm trong tâm mình. Còn nếu mình buông chạy ra ngoài hình thức, mình săn đuổi theo hình thức, thì cái nội tâm của mình nó trở thành nghèo nàn. Một người mà mặc áo quần đẹp, lộng lẫy, xa xỉ, thì quý vị không cần phải hỏi gì sâu sắc mà biết ngay người đó có đời sống rất hời hợt về nội tâm. Cũng cần kiểm tra lý lịch. Rất nghèo nàn về đời sống của trí tuệ. Bởi vì họ nghèo nàn đời sống nội tâm, giới đức, trí tuệ, cho nên họ phải mượn cái hình dáng bên ngoài để khỏa lấp cái trống rỗng ở bên trong. Nhớ không? Mà người Việt Nam chúng ta có một câu nhắc nhở chúng ta rất hay. Không biết quý thầy, quý cô có nhớ không? Nếu quên, thầy Hòa nhắc lại cho. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Người xấu là khi nào cũng ưa làm tốt, mà dốt là ưa nói chữ. Còn con người mà có thực chất bên trong thì bên ngoài họ rất đơn giản. Có đôi vì trí thức đầy người nhưng mà họ sống như một người quê mùa vậy. Có nhiều vị đạo đức ngất trời mà đi tới không ai biết họ là ai hết. Mà nếu quý thầy, quý cô có cơ hội gần gũi Ngài Phước Hồ ở chùa Đá Trắng Phú Yên, thì quý vị sẽ biết đó là một bậc long tường có đời sống thanh cao, tình như băng tuyết, mà y áo bình dị đơn giản. Đơn giản đến nỗi Ngài là vị giám luật của Hội đồng viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước 75. Khi Ngài đi vào thăm Ấn Quang, Sài Gòn, đi vào chùa Ấn Quang, nhiều vị tăng ở đó không ai biết Ngài Phước Hồ là ai cả. Đi đôi quốc mức, mặc cái áo quần đơn giản. Một bậc cao đức xuất hiện như vậy, một bậc đạo đức ngất trời xuất hiện như vậy, một bậc trì luật trang nghiêm như vậy mà xuất hiện nơi chùa Ấn Quang không ai biết hết. Thì bây giờ là Ôn Trị Quang ở trên lầu nhìn xuống thấy Ngài Phước Hộ. Ngài Trí Quang vội vã đắp y hậu xuống và đảnh lễ Ngài Phước Hộ. Thì lúc đó tăng chúng trong chùa Ấn Quang mới hết hồn, bạc hồn kinh vía. Tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng những cái bậc cao đức họ không yêu chuộng hình thức lắm đâu. Họ không phí phạm đời mình cho những cái hình thức lắm đâu. Và điều đó là chứng tỏ Đức Thế Tôn của chúng ta có thiếu gì. Nhưng mà xuất gia ba y bình bác. Đương nhiên ba y bình bác của Ngài đi khất thực không phải vì để xin ăn, mà đi khất thực là vì độ chúng sinh, vì giáo hóa chúng sinh, vì kết duyên chúng sinh. Ba y bình bác, sống đời dạng gì là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên mình mà chạy theo cái hình thức quá nhiều thì cái nội dung của mình nó bị thiệt hại rất là nhiều. Do đó các thầy, các cô cố gắng sống đời thiệu dục tri túc để mình ít bị chi phối bởi những cái phàm tục và ít bị rơi vào cái lưới bẫy của người thế tục. Đó. Còn nếu chúng ta quá chạy đua đòi theo hình thức thì trước sau gì chúng ta cũng bị sa vào các cái lưới bẫy của tà kiến ngoại đạo. Rất là nguy hiểm. Và cho nên mình mình sống cái đời thiểu dục tri túc, thì mình mới tạo ra được cái phẩm chất gọi là tâm hành dị tục này. Tâm là cái nội tâm, cái bên trong của con người chúng ta. Và hình là cái phản ảnh của nội tâm, là cái bên ngoài của chúng ta. Và gì đây có nghĩa là khác. Gì là khác? Thế tục. Đó. Cho nên cái suy nghĩ của người tu nó khác với suy nghĩ của người đời. Cái vóc dáng hình tướng của người tu nó khác với cái vóc dáng hình tướng người đời. Đó. Mà cái hình tướng người tu nó khác người đời, cho nên mình đơn giản, do đó mình có rất nhiều thời giờ để thiền tập, để tu, để học. Ngay cả mấy cô thôi, về làm cái bài toán, giả như mình là một người đời mà để cái tóc dài, ngủ đêm rồi sáng dậy làm cái gì? Phải tắm, phải gội đầu, phải chải tóc, rồi là phải bối lên. Một ngày mà mất cho cái đầu tóc bao nhiêu giờ, rồi bao nhiêu loại xà phòng cho cái mái tóc của mình. Rồi một tháng như vậy mình phải tới nơi cái chỗ mà uống tóc, sấy tóc bao nhiêu lần. À, cho nên mình cào cái là xong. Ngủ dậy là giặt cái khăn, rửa và lau một cái là xong hết. Nó đã trong người. Cho nên gọi là cào, bỏ râu tóc là một cái thú, một cái thích thú của người tu. Phiền não mà, tóc râu là phiền não mà. Để tóc, ngồi như vậy mà nghĩ loại xà phòng này là dồm, loại phòng kia không dồm, rồi coi như là loại xà phòng này mới ra là hấp dẫn, loại phòng kia là ra rồi không hấp dẫn, cái tấm đỏ không đủ mệt rồi. Bây giờ mình cào bỏ hết râu tóc một cái là chuyện đó mình không nghĩ tới nữa. Để thì giờ học kinh, học luật, học luận. Để thì giờ học tiếng Phạn, tiếng Bali, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hán, tiếng Nôm. Để thì giờ đọc thêm một trang sách, viết lại những gì mà mình cảm nhận cuộc sống. Cuộc sống người tu như vậy có hay không? Để thì giờ gặp một bình hoa cúng Phật. Để thì giờ lấy một cái chuỗi quét một khu vườn, làm sạch cái chốn tăng già lam, thay vì để thì giờ mà chăm sóc cái mái tóc của mình. Mà chăm sóc như vậy mình tưởng rằng mình đi ra ngoài ai cũng nhìn mái tóc của mình, mà thực sự có ai nhìn đâu. Đi xe Honda thì bây giờ đội mũ bảo hiểm che rồi, không có cái gì để mình phải bận rộn cái dáng vẻ bên ngoài, nếu mình có cái nội tâm phong phú ở bên trong. Đó. Mà cái phong phú của mình đấy là cái phong phú của cái chí nguyện xuất trần thượng sĩ, cái chí nguyện của người xuất gia. Trước hết là nỗ lực chấm dứt sinh tử, và sau đó là chia sẻ cái học, cái tu của mình, cái thấy pháp của mình cho những người chung quanh, để họ cũng có một đời sống an lạc, hạnh phúc như chính mình. Đó. Thì cái việc mà gọi là tâm hành dị tục này mới là quan trọng, phải không? Mà cái tâm dị tục mới khó, chứ cái hình dị tục không mấy hồi. Thế chỉ cần một cái lưỡi dao lam thôi là mình đã có cái hình dị tục rồi, phải không? Và chỉ cần mấy trăm ngàn thôi là mình đã có cái áo dị tộc rồi. Tới nay mấy cái chỗ bán y hầu về bán áo quần tu sĩ mà mua mặc vô liền. Cho nên cái hình dị tộc thì dễ, mà cái tấm dị tộc mới là khó. Cho nên chiếc áo nó không làm nên ông thầy tu đâu. Cái tấm dị tộc mới là nó làm nên thực sự một người tu hành.
Và khi tâm của mình đã là tu hành rồi, khoác lên bất cứ hình thức nào, hình thức ấy vẫn đẹp như thường. Đó là một trong những đặc điểm mà thầy tổ chúng ta đã chọn cái màu áo đà là màu áo của tu sĩ Phật giáo Việt Nam khi chúng ta đi ra ngoài. Và y hầu vàng là khi chúng ta tiến hành các nghi lễ Phật giáo. Phật giáo Việt Nam có những cái hình thức tuyệt vời. Đó. Cho nên cái việc mà mình mặc cái chiếc áo đà này cộng là một cái trí tuệ tuyệt vời của thầy tổ chúng ta khi mà chúng ta giao tiếp bên ngoài. Còn khi vào ở trong chánh điện, tụng kinh, ngồi thiền, Bồ Tát làm các cái pháp yết ma, chúng ta có y hầu đàng hoàng, trang nghiêm, thanh tịnh. Cái đó là cái mà đặc thù của Phật giáo Việt Nam, của tăng sĩ Phật giáo Việt Nam. Các thầy, các cô phải lưu ý điều này. Đó. Chứ đừng có chạy theo cái hình thức bên ngoài mà quên mất cái nội dung chúng ta đã có, đang có và tiếp tục sẽ có. Như vậy sáng nay mình học ngang đây, hết giờ rồi. Quý thầy, quý cô có gì thắc mắc không?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên Hòa Thượng. Con có một câu hỏi, xin Hòa Thượng chỉ bảo cho con cùng toàn thể đại chúng được hiểu về cái bài học vừa qua về những hình tướng xuất gia. Thì con cũng có nghe ở trong Tổ Tinh Am có nói rằng là cửa vào đạo phải có phát tâm và lập nguyện. Tâm có phát thì đạo mới thành, nguyện có lập thì mới mong độ thoát được chúng sanh. Và Ngài cũng có nói một câu rằng là nếu làm tất cả những công đức lành thiện mà quên mất tâm Bồ Đề thì đều trở thành ma nghiệp. Chúng con không có hiểu được rằng là cái tâm Bồ Đề đó có phải là cái tâm chúng con đi xuất gia ban đầu hay không, và cái nguyện lập như thế nào, và tại sao lại quên mất tâm Bồ Đề lại trở thành ma nghiệp. Con kính xin Hòa Thượng chỉ bảo cho chúng con và đại chúng biết ạ.
Câu hỏi này rất là hay, mà nếu mình trả lời cho nó thấu đáo thì cũng phải có một buổi. Tuy nhiên là thời gian của chúng ta có giới hạn, cho nên tôi xin tóm tắt. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy vong thức Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Quên mất tâm Bồ Đề mà thực hành các pháp thiện thì đó chỉ là cái hành động của ma mà thôi. Cho nên mình làm bất cứ cái gì, nhất là người tu, mình phải dựa trên cái tâm Bồ Đề mà làm. Và tâm Bồ Đề là tâm như thế nào? Đó là tâm của Phật. Tâm ấy tự tánh vốn thanh tịnh. Mình dựa vào cái tâm Bồ Đề mà làm, có nghĩa là dựa vào cái tự tánh thanh tịnh mà làm, thì tất cả những thiền sự của mình đều là Phật Pháp và đều đem đến lợi ích cho mình, cho người, không thể nghĩ bàn. Trả lại, quên mất cái tâm Bồ Đề có nghĩa là quên mất cái tự tánh thanh tịnh của mình mà làm, hay là cái việc làm của mình không dựa vào cái tự tánh thanh tịnh mà làm, mà dựa vào cái tôi, cái ngã, cái ái nghiệp mà làm. Thì dù chúng ta có xây chùa đi nữa thì ngôi chùa đó cũng chỉ là ngôi chùa của ma mà không phải là ngôi chùa của Phật Pháp. Dù chúng ta có làm công việc xây cầu, mở trường học, xây bệnh viện, thì tất cả những cái đó chỉ trang điểm thêm cho cái tâm điên đảo vọng tưởng của chúng ta, mà không phải là đem lại cái lợi ích thiết thực cho chúng sinh. Chỉ khi nào chúng ta đem lại cái lợi ích thiết thực cho chúng sinh, việc làm đó phải thiết lập trên tâm Bồ Đề, mà từ tính của Bồ Đề vốn là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải làm xưng theo cái từ tánh thanh tịnh của chúng ta mà làm. Và chúng ta đi xuất gia là để chúng ta tháo tâm vượt ra khỏi cái phiền não nơi tâm, để chúng ta diễn kiến, hồi kiến, chứng kiến và thể nhập với từ tánh Bồ Đề ở nơi mỗi chúng ta. Cho nên quên mất tâm này mà hành động thì mọi hành động chúng ta chỉ là điên đạo vọng tưởng. Nhớ chưa? Mà làm cái gì? Chúng ta từ nơi cái từ tánh thanh tịnh đó mà làm. Thì chúng ta dù làm cái công việc rất thô thiển nhưng mà nó lại thích ứng với cái từ tánh thanh tịnh, cho nên nó đem tới một sự an lạc, một cái hiệu quả rất là cao cho chúng ta. Khuya nào mình cũng dâng hương mà, thắp hương Phật mà, cúng dường, nguyện thử diệu hương vân, biến mạng thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sinh, giai phát Bồ Đề tâm, viện ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Đó, cái câu quan trọng nhất, nhưng mạnh nhất ở trong cái bài kệ dâng hương này là xứng tánh tác Phật sự. Xứng tánh tác Phật sự có nghĩa là làm mọi cái công việc của Phật nó phải thích ứng với cái từ tánh thanh tịnh ở nơi chúng ta. Thì tất cả những việc chúng ta làm đều là Phật sự. Còn nếu việc làm chúng ta không đi từ nơi cái từ tánh thanh tịnh Bồ Đề của chúng ta mà làm, thì dù chúng ta có làm gì đi nữa thì đó cũng chỉ là ma sự mà không phải Phật sự. Nhớ chưa? Hiểu không? Cô hiểu không? Và chúng ta xứng tánh tác Phật sự này rồi, để làm gì? Phổ huân chư chúng sinh, tức là huân tập cái tính tốt cho chúng sinh, không phân biệt, không kỳ thị giới tính này, giới tính kia, chủng loại này, chủng loại kia, đem cái Phật sự để mà huân tập, khơi mở cái từ tánh thanh tịnh Bồ Đề này cho chúng sinh. Để làm gì? Để chúng sinh nó xa lìa các cái vọng tưởng phiền não mà đạt tới cái Phật đạo hoàn toàn đó. Cho nên cái việc dâng hương cúng Phật của mình mỗi ngày, mình phải dâng hương như thế nào chứ? Chứ đâu phải là đi vào mà dâng hương Phật giống như là một sự đối phó. Là phần nhiều chúng ta dâng hương mới đầu thì tâm cung kính, mà lâu ngày trở thành đối phó, làm theo thói quen đó, có phải không? Đó, cho nên mình phải dâng hương Phật bằng tất cả cái tấm lòng của chúng ta, bằng cái nội dung này, xứng tánh tác Phật sự. Phổ huân chư chúng sinh có nghĩa là cái hành nguyện Bồ Đề từ nơi cái xứng tánh Bồ Đề này mà phát khởi, mà hành động. Cho nên mở mắt ra, mình đã nghĩ tới điều tốt đẹp rồi. Mà quý vị biết rằng là cái bài kệ dâng hương này của ai không? Của vua Trần Thái Tông. Bài kệ dâng hương này là của vua Trần Thái Tông. Quý thầy, quý cô về tìm khóa hư lộc của Trần Thái Tông mà đọc, sẽ thấy nhà vua này cực kỳ tuyệt vời. Dâng hương buổi sáng đọc bài kệ gì, dâng hương buổi trưa đọc bài kệ gì, dâng hương buổi tối đọc bài kệ gì. Nghĩa là một ngày sáu thời dâng hương, và đều có sáu cái bài kệ để mà huân tập tâm mình, đánh thức tâm mình, làm cho tâm mình trỗi dậy những gì tốt đẹp ở trong Phật Pháp. Mà cách đây gần 800 năm mình có một vị vua như thế, chứ chưa nói đến nhà vua Trần Thanh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông chỉ nói vua Trần Thái Tông thôi. Như vậy thì ma về Phật nó cách nhau đâu có xa ha. Một niệm là ma mà một niệm là Phật. Chứng tánh tác Phật sự là Phật, là đệ tử của Phật. Mà không chứng tánh tác Phật sự thì đó là ma sự. Cho nên nó cách nhau xí xí thôi. Mình chỉ cần điều chỉnh cái là mình đi đúng về Phật Pháp, mà mình để lệch một cái là mình càng đi là càng lệch Phật Pháp. Mà nhất là người xuất gia chúng ta, mình đã có cái nhân duyên tốt đẹp xuất gia rồi, phải không? Cho nên phải nhớ cái sơ phát tâm xuất gia của mình. Ai xin gì cũng cho hết á, nhưng mà xin cái sơ phát tâm của mình thì không cho. Bởi vì mình cho cái sơ phát tâm của mình thì mình lấy gì nữa để sống người xuất gia? Lấy cái gì nữa để sống có lợi ích chúng sinh? Lấy cái gì nữa để mà chấm dứt sinh tử? Lấy cái gì nữa để mà chứng nhập niết bàn? Cho nên cái sơ phát tâm của mình là để mình chấm dứt sinh tử này, chứng nhập niết bàn, làm lợi ích chúng sinh. Mình cho cái đó là mình mất trắng tay. Bởi vì mình đã có cái sơ phát tâm rồi thì mình sẽ có cái Bồ Tát hạnh, cái Bồ Tát nguyện. Mình sẽ có thiên bát ức hóa thân. Nhớ không? Đó. Thôi như vậy được rồi. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng ta nghỉ.